Niệm Phật nhiều chắc chắn vãng sanh.
Rồi nó lận đận nó trả liền. Ban đầu thì nó làm dữ, nó bảo bà đi kêu cảnh sát đi, đi kêu cảnh sát đi. Tới chừng con nói Đức Phật ơi, con làm sao đây?
Rồi bác nghĩ là rất là từ bi. Có ai gì hỏi gì nữa không? Có ai hỏi không? Nếu mà thì nói gì là bác có ấy thì bước lên đây phải cầm cái này. Quý vị phải cầm micro nói mới được. Dạ. Nó lớn lớn rồi. Để được rồi. À. Không nghe, nó lớn lên kê khác rồi nè. Kê lên như nè. Ờ, kê như nè, cho nó mới nói mới được. Đó. Thiền tịnh song tu.
Vâng, tham mô a di đà Phật. Mà có ở nhà có cái máy mà con cái
dạ có máy niệm Phật.
Như vậy đó thì có được không?
Để suốt ngày suốt đêm.
Được.
Tại vì khi mình ngủ mới ban đầu thì nó hơi khó chịu tại mình không quen mình đó rồi. Nhưng mà bản thân tôi mới ban đầu tôi mở nhỏ sao rồi quen tôi cũng để cho hát suốt ngày. Tại vì khi mình giật mình đứng dậy trong nơi lúc nào mình cũng nhớ Nam Mô Di Phật á thì mình sẽ niệm theo. Thì cũng là cách rất là hay. Mà phải có cái máy nha, nó tốt chứ không nó chừng một hai bữa nó cháy cái máy thì cái máy phải tốt. Thì có đó là một cái điểm rất là hay. Trong chùa trên bàn thờ trong tháp là vẫn để cái máy niệm Phật suốt ngày suốt đêm 24/24. Dạ có đó là cũng
dạ, thứ hai là về thiền, đã về thiền.
Thì giờ có thiền thì thiền cũng vẫn phải niệm Phật.
Thiền về tứ niệm xứ tức là 16 hơi thở. Thì trong khi mà tập thiền đó thì người ta nói rằng là nếu mà trường hợp mà không sân rê tức là tập trung
tập trung
thì lúc đó không như là không có phóng tâm thì lúc bây giờ mình phải theo dõi hơi thở dài ngắn mạnh nhẹ yếu hay là dài về sau rồi phải xem cảm giác toàn thân.
Dạ.
Và xin hỏi
dạ, cái đó dài dòng quá mà cái đó không đi vào chi tiết tại vì hết giờ rồi.
Thì xin hỏi thầy coi là nếu mà làm hành nhưng mà tập như vậy thì bao giờ mới có thể có kết quả về thiền?
Rồi nãy tôi nói rồi, tu khác có con khác luôn, cả thiền như con kiến bò núi cao, cái thọ mạng mình một rất là ngắn ngủi. Bây giờ tu thiền là phải thượng căn, trung căn tu còn không có kết quả nữa. Phải thượng căn như là các tổ vậy đó, thấy không? Phải thượng căn thượng trí thì mới có kết quả. Mà đời mà pháp này cái người thượng căn rất là ít, cho nên mình có tu thì tu mà kết quả nó không có cái gì hứa hẹn hết. Bởi vì có câu gọi là tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư cũng tổ Thiền Tông nói là có thiền không tịnh độ, nhớ không? Có thiền không tịnh độ tức là không được, 10 người tu 9 người đi lạc. Bây giờ có thiền có tịnh độ đó là đời này làm thầy người, đời sau làm Phật làm tổ, thấy không? Là có thiền có tịnh độ mà không có thiền, muôn người tu muôn người đắc. Đó là có niệm Phật mà không có tu thiền là muôn người, đó là vạn vạn người, tu là vạn người đó. Và không thiền không tịnh độ giường sát cột đồng, nó mình không tu gì hết. Cho nên sự tu thiền rất là khó. Cho nên nói cho các vị biết, Phật thấy căn cơ chúng sanh, cho nên ngài mới nói trong kinh Đại Tập là cái câu mà tôi nói vậy, nói là tu chỉ nên pháp môn niệm Phật thoát sanh tử luân hồi. Mười phương ba đời chư Phật nếu mà bỏ pháp môn niệm Nam Mô Di Phật này á cũng không cứu độ hết chúng sanh. Tại những pháp môn khác là tu mà không có kết quả. Bây giờ trường hợp bác tu bác hỏi có kết quả không, tôi làm sao tôi biết kết quả? Chính bản thân tôi không có tu như vậy mà tôi cũng có gì hứa hẹn. Ngay cả hòa thượng như ở trong khóa học này nè, ai là người chứng thiền định? Có ai dám mà tôi chứng thiền định? Không có một người nào dám nói. Thì cái sự tu thiền nó giống như là mò kim mò vàng như đáy biển, nó chuyện khó vô cùng, bắt thang leo lên trời. Mà tại sao mình cái sức mình các vị như vậy mà mình không nghe lời Phật, mình đi mình tu, nếu mà trường hợp mình bây giờ mình thấy không chắc, niệm Phật kèm theo không đắc thiền định, còn Nam Mô Phật tiếp dẫn. Chứ tôi không có bảo là ngừng thiền hay là bác bỏ thiền, không có bỏ tùy pháp của Phật. Cho nên nói là một lần nữa, tu các pháp môn nào cũng được nhưng phải nhớ kèm lấy niệm Phật làm chánh, không có chứng đắc các pháp môn gì khác mà chịu lên đây thì là sẽ có niệm Phật vãng sanh. Mời lên đây, tại vì quát chịu dưới không nghe, quý vị chịu khó lên đây, ai mà không có ngại trễ thì ngồi lại nghe những câu hỏi rất là hay, mà chỉ vắn tắt thôi nha. Không được rồi, nói hỏi vắn tắt cho mọi người hiểu.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con á, mỗi ngày là con tụng kinh Lưu Hoàng Sám, mà con nguyện đem công đức này hồi hướng cho hai đứa con của con, mấy đứa con
hồi hướng mình. Hết chung củ quyền thất tổ, cha mẹ ông bà nội ngoại
sống,
mình
mấy đứa con đó còn
không
sống.
Rồi mới tới mấy đứa con không, tôi đó tôi chỉ cho rồi đó, như vậy thì nó mới được, thậm chí pháp giới chúng sanh thì mới đúng. Chứ còn nếu mà cho con mình đó, con nó giống như cái tâm mình nó nhỏ hẹp, nó chỉ có vậy thôi. Còn lan rộng ra, hãy nhớ cái tâm lan rộng là cái tâm Bồ Tát.
Tại nó ngỗ nghịch quá.
Nó ngỗ nghịch, bây giờ hồi hướng cho nó và cộng thêm củ quyền bất tổ nữa. Nó là cái giai đoạn tránh để mình tụng kinh, rồi còn những cái củ quyền bất tổ và nội ngoại của mình nữa mới được.
Rồi con hỏi một câu nữa là rồi con cũng quỳ lại vậy đó, 100 mấy chục lạy, là mỗi lần cùng tới những đảnh lễ là con quỳ con lại mỗi ngày. Rồi con hồi hướng vậy nè, con nguyện đem công đức niệm Phật lạy Phật này hồi hướng trang nghiêm cõi Phật tịnh độ, khi con bỏ báo thân này được vãng sanh về cõi Tây Phương.
Đúng rồi.
Phải... được không thầy?
Đúng rồi, nãy giờ tôi nói có nhiều đó mà.
Dạ, chỉ là Phật thì con mừng quá.
Phải nhớ là phải hồi hướng về cực lạc, không có hướng đi đâu hết.
Dạ.
Nhớ con
mỗi
thôi.
Ngày con làm như vậy.
Cứ thế mà làm mà niệm càng ngày càng nhiều.
Dạ.
Rồi càng nhiều càng nhiều. Dạ, kia được rồi. Dạ.
Cái phúc lâm chung mà người cái người mình muốn niệm Phật, người đó là người đạo chúa.
Thì nãy tôi kể chuyện đạo chúa rồi, kể đây tôi lặp lại.
Đạo chúa là người ta không có tin đạo lắm. Vì như vậy thì cái tâm nguyện mình niệm cho người đó có
rồi. Chị mới hỏi quý vị hiểu ha, người đó đạo chúa, tâm họ như không có tin mấy, rồi mình niệm thì có kết quả gì không, phải không? Có được lợi ích gì cho họ đâu, phải không? Rồi giờ tôi kể, nãy tôi kể hai chuyện vậy là lặp lại, nhắc lại vắn tắt. Là có hai ông, một ông người Tàu, một ông người Việt mà người Tây ở bên Tây lâu năm. Thì ông Việt Tây lâu năm ở bên đây là Thiên Chúa, ổng ấy. Thì tôi hồi hướng cho ổng, tôi cũng niệm Phật cho ổng suốt đêm. Đó là ổng được vãng sanh. Một ông 95 tuổi thì ba đi ba nay, nãy tôi kể là không được vãng sanh là cũng niệm, mà cái tâm ổng không có buông xả vợ con, không buông xả luyến tiếc thế gian, không có như là thiếu phước đó. Tuy là sống dài nhưng mà thiếu phước, hằng ngày không có sự tu tập chuẩn bị trước, cho nên ổng không được vãng sanh. Còn trong lúc ông thứ ba là ông người Tàu, ổng được quy y, ổng được cạo đầu 6 giờ chiều, là 9 rưỡi tối nay ông chết. Thì tôi niệm, thì đó là quý vị nào muốn hỏi thì hỏi Ni Sư Như Đạo, có trong khóa học là người nằm bự con nhất đó. Là tôi với cô đệ tử Ni Sư Như Đạo với đệ tử là 4 người niệm từ 9 giờ đêm tới 5 rưỡi sáng. Thì suốt trong vòng tuần lễ là cái này nó mềm nè, cái này nó mềm nè, cái này nó mềm nè. Thì phải vì cho nên mình hồi hướng mình niệm Phật là hết sức mình, nhưng mà do nên cái người mất đó họ có phát tâm, họ tin, họ niệm theo, và cũng như là họ có cũng như là cái phước báo của họ nữa, chứ không phải là phải có mình và người. Với vì tôi nói quý vị